Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ sáu, ngày mùng 10 tháng 2 năm 2017 gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự. Trình bày tiếp bài viết về những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Tiếp theo đó là các tiết mục giáo lý hội thánh công giáo, hành trình với lời Chúa và phúc cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Trần Thanh.
Xin Chúa dầu lòng xót thương, tha thứ cho con muôn ngàn lỗi tội. Phận con yêu đuối mộng mây, con xin tin thác vào Chúa mà thôi. Xin Chúa dầu lòng xót thương, thêm sức cho con trên đường thế trần. Lòng thương xót Chúa đến khắp mọi nơi. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Chương 7, từ câu 31 đến câu 37. Đức Giêsu lại bỏ vùng Tia, đi qua ngã Sidon đến biển hồ Galilê vào miền Thập Tỉnh. Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giêsu và xin người đặt tay trên anh. Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh ta và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. Đức Giêsu truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra. Họ hết sức kinh ngạc và nói, ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả. Ông làm cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được. Quý ông bà và anh chị em thân mến, phép lạ trong tin mừng chúng ta vừa nghe thật đặc biệt. Bởi đây là phép lạ của riêng Thánh Marco. Hai tin mừng nhất lãm khác không nói tới, và giọng văn cũng mang tính chất đặc thù của Thánh Marco, đó là giọng văn trực tiếp, cụ thể và sống động. Người bệnh được người ta đem đến để đặt tay, nhưng Chúa Giêsu kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, nhổ nước miếng và bôi vào lưỡi anh. Rồi người ngước mắt lên trời và nói, Ephphatha, nghĩa là hãy mở ra. Cử chỉ của Chúa Giêsu trong phép lạ chữa lành người câm điếc thật kỳ lạ khi tách người bệnh ra khỏi đám đông. Khi đặt tay vào lỗ tai, khi nhổ nước miếng bôi vào lưỡi và ngước mắt lên trời rên một tiếng Ephphatha. Chúa tách bệnh nhân khỏi đám đông là để tránh sự hiếu kỳ của dân chúng, bởi vì họ chỉ muốn xem sự lạ mà không muốn mở rộng con mắt đức tin. Chúa lấy ngón tay đặt vào tay, lấy nước miếng đụng vào lưỡi người bệnh là để đánh tan quan niệm người Do Thái đang có về Đấng Thiên Sai. Đấng Thiên Sai phải là Đấng uy quyền, thực hiện những việc lẫy lừng, hiển hách và hào nhoáng. Chúa ngước mắt lên trời, kêu một tiếng, Ephphatha. Cử chỉ này nói lên việc Chúa Giê-xu hướng về Chúa Cha với lời cầu thống thiết. Đàng khác, người cũng thao thức và mong muốn được chữa lành sự câm điếc về tâm hồn của những người xung quanh. Trong cuộc sống hàng ngày, đặc biệt trong đời sống đức tin, rất nhiều lần tâm hồn chúng ta bị câm điếc nặng nề. Nhiều lần bị câm, bị điếc trước lời của Chúa nói với chúng ta trong những biến cố của cuộc sống, trong những người mà Chúa gửi đến xung quanh chúng ta. Qua phép lạ này, Chúa cũng đang nói với mỗi người chúng ta rằng, Ephphatha, hãy mở ra. Hãy mở tai để nghe được tiếng Ngài trong mỗi biến cố của đời mình. Hãy mở miệng ra để ca tụng và loan báo tình thương Chúa, để biết nói những lời yêu thương với những người chúng ta gặp gỡ. Hãy mở rộng con tim và đôi tay để cảm thông và chia sẻ với mọi người. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa mời gọi chúng con hãy mở rộng tâm hồn đón nhận lời hằng sống của Chúa. Xin cho chúng con đừng khép kín tâm hồn, đừng câm điếc trước lời của sự sống, hầu cho sự sống ấy tràn ngập tâm hồn chúng con, để chúng con lớn lên trong tình yêu Chúa và không ngừng yêu thương, liên đới, chia sẻ với mọi người xung quanh. Amen.
Ngài dạy chúng con tha thứ khoan dung cho người xúc phạm, sẽ chia tấm áo hạt thương cho ai tương thiếu nghèo đói khổ đau. Xin Chúa chỉ dạy chúng con luôn sống yêu thương nhân từ quảng đại, để cho muôn dân tin nhận lòng thương xót Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời. Xót thương, con muốn ta lên muôn lời cảm tạ. Yêu Chúa đến trần gian, trên cây thánh giá chịu chết khổ đau. Ôi Chúa, dầu lòng xót thương, con muốn vang lên muôn lời ca ngợi. Yêu Thiên Chúa mãi mãi tuyệt vời. Lòng thương xót Chúa dẫu đất trời vẫn xoay, vẫn không đổi thay, luôn bên con hàng ngày. Lòng thương xót Chúa dẫu tháng ngày dần trôi, mãi không cạn vơi tình Chúa ơi tuyệt vời.
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Công bố sứ điệp mùa chay năm 2017 của Đức Thánh Cha. Trong sứ điệp mùa chay, Đức Thánh Cha Francisco mời gọi các tín hữu lắng nghe lời Chúa để nhận ra và phụng sự Chúa Kitô trong tha nhân, nhất là những người nghèo khổ. Mùa chay năm nay bắt đầu từ ngày mùng 1 tháng 3 tới đây, và sáng ngày mùng 7 tháng 2 vừa qua, Đức ông Dan Toso, Tổng Thư ký tại Bộ Phục vụ Phát triển Nhân bản Toàn diện, đã họp báo giới thiệu sứ điệp của Đức Thánh Cha với chủ đề Lời Chúa là một hồng ân, tha nhân là một hồng ân. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha đặc biệt quản diễn dụ ngôn phúc âm về người phú hộ, hàng ngày yến tiệc linh đình, trong khi một người nghèo khổ là ông Lazaro ngồi trước cổng nhà ông ta không có gì để ăn. Đức Thánh Cha viết, ông Lazaro dạy chúng ta rằng, tha nhân là một hồng ân. Tương quan đúng đắn với con người, hãy tại nhìn nhận giá trị của họ với lòng biết ơn. Cả người nghèo nơi cổng nhà người giàu, không phải là một điều cồng kềnh gây phiền toái, nhưng là một lời mời gọi hoán cải và thay đổi cuộc sống. Mùa chay là mùa thuận tiện để mở cửa cho mỗi người túng thiếu và nhận ra nơi họ khuôn mặt của Chúa Kitô. Mỗi người đến gặp chúng ta là một hồng ân và đáng được tiếp đón, tôn trọng và yêu mến. Lời Chúa giúp chúng ta mở rộng đôi mắt để đón tiếp và yêu mến sự sống, nhất là khi sự sống ấy yếu ớt. Khi phân tích thái độ của người phú hộ, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, tiền bạc có thể biến chúng ta và cả thế giới thành nô lệ, phải tuân hành một tiêu chuẩn ích kỷ, không còn chỗ cho tình thương và cản trở hòa bình. Dụ ngôn này cho chúng ta thấy sự ham hố tiền bạc của người phú hộ, làm cho ông ta kiêu hãnh, háo danh, chỉ quan tâm phô trương bề ngoài, trong khi trống rỗng trong nội tâm. Người phú hộ ăn mặc như thể mình là vua, giả bộ cung cấp như một vị thần, mà quên mình chỉ là một phàm nhân hay chết. Vì thế, kết quả của sự quyến luyến tiền bạc là một thứ mù quáng. Người giàu không thấy người nghèo đang chịu đói, bị đè bẹp trong tủi nhục. Trong phần kết luận, Đức Thánh Cha cầu xin Chúa Thánh Linh hướng dẫn các tín hữu trong hành trình mùa chay, thực hiện một con đường hoán cải đích thực, để tái khám phá hồng ân lời Chúa, để được thanh tẩy khỏi tội lỗi vốn làm cho chúng ta mù quáng, hầu phụng sự Chúa Kitô nơi các anh chị em túng thiếu. Tin Vatican. Đức Thánh Cha nói rằng, Thiên Chúa ban cho chúng ta ba món quà vô cùng quý giá. Thiên Chúa là Cha đã ban cho chúng ta ba món quà vô cùng quý giá. Một là căn tính làm con của Cha trên trời. Hai là trái đất này cùng công trình sáng tạo. Ba là tình yêu mến của Ngài. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng ngày mùng 7 tháng 2 vừa qua tại nhà nguyện Thánh Marta. Đức Thánh Cha nói, trên tất cả, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta DNA, và thế là Ngài dựng nên một con người. Ngài sáng tạo chúng ta theo hình ảnh Ngài. Theo hình ảnh Ngài, và giống như Ngài. Giống như Ngài. Khi một con người được sinh ra, thì không thể đảo ngược được nữa. Người con ấy đã thành hình. Người con ấy đã hiện hữu, đã có đó. Dù ít nhiều, người con nhận lấy căn tính của Cha. Đức Thánh Cha nói tiếp, Thiên Chúa đã lao tác để làm nên công trình sáng tạo, và Ngài ban công trình ấy cho chúng ta. Ngài ban cho chúng ta công trình sáng tạo, để đưa tất cả về cùng đấng tạo hóa. Đừng phá hủy công trình sáng tạo, nhưng hãy làm cho công trình này phát triển. Hãy chăm sóc, gìn giữ và làm trổ sinh hoa trái. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta mọi sự. Thiên Chúa ban cho chúng ta công trình tạo dựng, để chúng ta bảo tồn và làm sinh hoa kết trái. Đây là một quà tặng của Thiên Chúa. Đỉnh cao của cuộc tạo dựng, Thiên Chúa đã dựng nên con người giống hình ảnh Ngài, có nam, có nữ, và Thiên Chúa đã dựng nên họ. Sau hết, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, chúng ta tạ ơn Thiên Chúa vì ba món quà Ngài ban cho chúng ta, là căn tính làm con Thiên Chúa. Quà tặng là công trình sáng tạo và tình yêu mến của Ngài. Tin New Delhi, Ấn Độ. Thủ tướng Ấn Độ xác nhận là chính phủ tán thành cuộc viếng thăm của Đức Giáo Hoàng Francisco. Hôm mùng 8 tháng 2 vừa qua, các Đức Hồng Y Basilios Grimis, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ấn Độ, Đức Hồng Y George Allen Sherry, Tổng giám mục trưởng của Giáo hội Siro Malabar, và Đức Hồng Y Oswald Gracias, Chủ tịch Hội đồng các giám mục nghi lễ Latin, đã có cuộc gặp với Thủ tướng Narendra Modi tại văn phòng Thủ tướng. Trong cuộc gặp này, các Hồng Y đã yêu cầu Thủ tướng Chính phủ có biện pháp khẩn cấp đối với việc trả tự do cho cha Tom Usunalin bị bắt cóc hồi tháng 3 tại Yemen. Khoảng một tháng trước, một đoạn video đã được lưu hành, trong đó vị linh mục dòng Salesian yêu cầu sự quan tâm hơn đến số phận của mình. Thủ tướng Modi đã bảo đảm rằng chính phủ của ông đang có những hành động cấp thời và cần thiết. Ông cũng thông báo với Đức Hồng Y rằng chính phủ của ông có ý kiến rất thuận lợi đối với chuyến viếng thăm Ấn Độ của Đức Giáo Hoàng Francisco. Về phần mình, bà Đức Hồng Y đã bảo đảm với Thủ tướng rằng Giáo hội Công giáo và các Kitô hữu sẽ tiếp tục hỗ trợ sự phát triển của đất nước. Trong những tháng trước đây, các giám mục Ấn Độ đã bày tỏ mong muốn rằng Đức Giáo Hoàng Francisco viếng thăm Ấn Độ để phong thánh cho mẹ Teresa Calcutta. Nhưng một vài nhóm quốc gia chủ nghĩa Ấn Độ thân cận với đảng của Thủ tướng Modi đã phản đối Đức Thánh Cha và việc phong thánh cho thánh nữ. Tin Roma. Phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh lo lắng trước sắc lệnh cấm nhập cảnh của Trump. Phá vỡ sự im lặng của Vatican về sắc lệnh cấm nhập cảnh đang gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Đức Tổng giám mục Angelo Becciu, phụ tá quốc vụ khanh tòa thánh, đã nói với TV2000, một đài truyền hình công giáo Ý, hôm thứ Tư vừa qua, rằng Ngài cảm thấy lo lắng về quyết định trên của ông Trump. Đức Tổng Becciu cho biết, chắc chắn có lo lắng, bởi vì chúng tôi là những sứ giả của một nền văn hóa khác, một nền văn hóa cởi mở. Trả lời câu hỏi tiếp theo về lời hứa của ông Tổng thống sẽ xây dựng một bức tường dọc theo biên giới Mỹ và Mexico, Đức Tổng giám mục Becciu nói rằng, Đức Giáo Hoàng Francisco đã nhấn mạnh về việc phải đón nhận những người tìm đến xã hội và nền văn hóa của chúng ta. Tất cả các Kitô hữu phải mạnh mẽ trong việc tái khẳng định thông điệp này. Việc mà trước đây Đức Giáo Hoàng Francisco đã quyết định giữ im lặng trên một vấn đề rõ ràng là gần gũi với trái tim của Ngài đã được giải thích bởi Đức Hồng Y Joseph Tobin trong một cuộc phỏng vấn gần đây. Vị Tổng giám mục Newark cho biết rằng, trong khi viếng thăm thánh bộ mới của Vatican cho việc phát triển con người toàn diện, Ngài đã được cha Michael Zegni, một quan chức cấp cao của thánh bộ, nói rằng, Đức Thánh Cha không cảm thấy cần thiết phải can thiệp, vì Ngài tin rằng các giám mục, không chỉ là một giám mục, nhưng là các giám mục Hoa Kỳ, đang có những phản ứng phù hợp, đáp ứng đúng với tinh thần của Phúc Âm. Những phản ứng từ các giám mục Mỹ về quyết định của ông Trump thì khá nhiều, và phần lớn là phê phán. Chẳng hạn, Đức Hồng Y Kubrick của Chicago gọi đó là một thời khắc đen tối trong lịch sử nước Mỹ. Đức Hồng Y nói, sắc lệnh hành pháp đóng cửa đất nước, không cho những người tị nạn, đặc biệt là người Hồi giáo, đang chạy trốn bạo lực, áp bức và đàn áp, là trái với giá trị của Công giáo và giá trị của Hoa Kỳ. Nhiều giám mục Công giáo khác thì mô tả sắc lệnh của ông Trump là đáng xấu hổ và một thời điểm đen tối. Đức Tổng giám mục Charles Chaput của Philadelphia, trong blog hàng tuần phát hành vào thứ ba đã viết rằng, gọi là phò sự sống, thì có nhiều liên hệ rộng lớn hơn là việc bảo vệ sự sống trong bụng mẹ mà thôi. Tuy rằng, sự tự nhiên là bắt đầu ở đó. Chúng ta còn có những trách nhiệm nghiêm trọng đối với người nghèo, người tàn tật, người già và những người nhập cư. Đó là những trách nhiệm mà chúng ta sẽ phải trả lời trong cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa của công lý, khi chúng ta đối mặt với Ngài. Theo Đức Tổng giám mục Chaput, thì hiện thân của người nghèo hèn không có gì hơn là những người tị nạn, và đó là lý do mà Giáo hội Công giáo tại Hoa Kỳ đã phản ứng mạnh mẽ như vậy, tiêu cực như vậy và đúng đắn như vậy trước sắc lệnh hành pháp của ông Trump vào ngày 28 tháng Giêng vừa qua. Vị phụ tá Quốc vụ Khanh Tòa Thánh tiếp tục trích dẫn lời của Đức Tổng giám mục Jose Gomez của Los Angeles, là một người nhập cư từ Mexico và một công dân Mỹ nhập tịch, hiện là Phó Chủ tịch của Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Đức Tổng giám mục Gomez nói rằng, mặc dù có thể sự thật là Trump đã không áp đặt một lệnh cấm người Hồi giáo, vì đa số các nước Hồi giáo không bị ảnh hưởng, điều này cũng không làm cho sắc lệnh trở nên ít rắc rối hơn. Đức Tổng giám mục Gomez viết, ngăn chặn nhập cảnh đối với người tị nạn trong một thời gian 90 hoặc 120 ngày thì không có vẻ là dài. Nhưng đối với một gia đình đang phải chạy trốn khỏi một đất nước có chiến tranh tàn phá, đang bị bạo hành vì băng đảng ma túy, hoặc sống dưới bạo lực của các lãnh chúa, bắt cóc cả trẻ em vào quân đội, thì sự ngăn chặn nhập cảnh này có nghĩa là sự khác biệt giữa sự sống và cái chết. Vừa rồi là phần tin tôn giáo, giờ đây kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê và An Tôn phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự hôm nay, chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo cuộc phỏng vấn của nhà báo người Đức Peter Siewold với Đức Nguyên Giáo Hoàng Benedicto thứ 16. Phần này nói về quãng thời gian làm giáo sư và giám mục tại Đức. Nhà báo Siewold tiếp tục cuộc phỏng vấn như sau. Thưa Đức Thánh Cha, rời Bonn là một trong những quyết định Ngài đưa ra một mình, nhanh chóng với một chút tức giận. Có phải vậy không ạ?
Không. Tất nhiên tôi đã nói chuyện với Đức Hồng Y. Frings, bởi vì với tư cách là giáo sư tại phân khoa Bonn, tôi đã là chuyên gia công đồng của Ngài. Và nếu tôi chấp nhận việc bổ nhiệm ở Münster, tất nhiên tôi sẽ không thể tiếp tục thi hành chức năng này. Vị Hồng Y, đầy tình phụ tử như bình thường, với lòng nhân từ và kinh nghiệm phong phú, đã trả lời rằng, tôi chỉ có thể chấp nhận sự đề cử này nếu thần học tín lý gây hứng thú cho tôi hơn là thần học cơ bản. Nhưng sẽ là sai lầm khi cho rằng, ra đi đơn giản do bất mãn. Sau khi đã suy nghĩ nhiều, tôi nhận ra rằng, tầm nhìn của tôi về thần học sẽ tiến triển trong thần học tín lý hơn là trong thần học cơ bản. Như thế, chẳng phải là sai lầm khi quyết định chấp nhận sự bổ nhiệm tại Münster.
Thưa Đức Thánh Cha, tại Münster, Ngài tham gia câu lạc bộ giáo sư do triết gia Joseph Pieper tổ chức tại nhà ông mỗi thứ bảy lúc 15 giờ tại số 10 đường Manmedy. Đó có phải là loại câu lạc bộ trong tiếng Anh không ạ?
Ồ, vâng. Mỗi chiều thứ bảy, ông gặp gỡ Đức Giám mục Wolf, chuyên gia luật Lausbeck và học giả Latin Beckman. Tôi cũng được nhận vào câu lạc bộ. Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận rất hay, trong đó chủ yếu nói về những chuyến đi và suy tư của ông. Đó là một thế quân bình tuyệt vời bên trong trường đại học.
câu lạc bộ này được tổ chức như thế nào ạ? Phải chăng như một hội bảo thủ, thưa Đức Thánh Cha?
Không phải như thế. Vào thời điểm đó, theo hình dung của tôi, Pieper được xem như một người có khuynh hướng tiến bộ, như một người tìm cách đổi mới, nhất là có cách chú giải mới về Thomas Aquino. Các khóa học của ông làm say mê thính giả. Ở Münster, ông giống như Guardini ở Munich. Mãi sau này, ông đi cùng đường với Lubach và tôi. Chúng tôi nhận ra rằng, điều chúng tôi muốn, chính xác là sự mới lạ, đã bị phá hủy. Thế nên, ông cương quyết chống lại xu hướng này.
Thưa Đức Thánh Cha, bây giờ chúng ta nói về Hans Urs von Balthasar. Chính xác là ngài biết ông ấy khi nào ạ?
Tất nhiên, tôi đã đọc các bài viết của ông khi nghiên cứu. Năm 1949, tôi đã dự hội thảo do ông thuyết trình tại Đại học Munich. Tại Freising, tôi đã sử dụng bài viết của ông trong các khóa học. Nhưng bản thân tôi chỉ biết ông tại Bonn vào năm 1960. Cuốn sách của Alphonse Auer, tựa đề Chúa Kitô mở ra trên thế giới, vừa được xuất bản. Balthasar cảm thấy đường hướng này, tức là sự mở ra với thế giới, là tai hại, nên ông mời chúng tôi, gồm Alphonse Auer, Gustav Sivet, tôi và một người khác, đến nói chuyện tại Bonn. Tôi không biết lý do tại sao ông mời tôi. Auer đã không đến. Cuộc gặp không còn lý do tồn tại.
Tuy nhiên, ông là một con người rất khác với ngài mà, phải không thưa Đức Thánh Cha?
Đó là một người quý phái thực sự, to lớn, thanh cao, với ý tứ của nhà quý tộc. Tuy nhiên, ngay lập tức chúng tôi đã rất hòa hợp. Ông luôn nói, Balthasar đây, bằng phương ngữ Schweizerdeutsch thực sự. Và sau đó, chúng tôi đã trò chuyện hoàn toàn bình thường trên điện thoại.
Ngài gọi ông là Ur, phải không ạ, thưa Đức Thánh Cha?
Không, chúng tôi không xưng hô thân mật.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần tiếp theo cuộc trả lời phỏng vấn của Đức Benedicto thứ 16 với nhà báo Peter Seward. Cuộc phỏng vấn này đã được xuất bản thành sách hôm mùng 9 tháng 9 năm 2016 vừa qua với tựa đề Những cuộc hội thoại cuối cùng của Đức Benedicto thứ 16. Bản dịch Việt ngữ do Học viện Đa Minh Việt Nam thực hiện. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Giáo lý Hội Thánh Công giáo do Tiến Hưng phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đã tìm hiểu về mầu nhiệm của Hội Thánh. Hội Thánh vừa là thực tại hữu hình vừa thiêng liêng, vừa là bí tích vừa là mầu nhiệm cứu độ. Hội Thánh chính là bí tích cứu độ của Thiên Chúa, là mầu nhiệm sự hiệp nhất của Thiên Chúa và nhân loại. Trong bài hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về nguồn gốc của Hội Thánh trong ý định cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi, như được thể hiện một cách tiệm tiến trong lịch sử nhân loại. Hội Thánh là một ý định được phát xuất từ tình yêu của Chúa Cha, được tiên báo ngay từ khi Ngài sáng tạo trời đất. Hội Thánh được chuẩn bị trong Cựu Ước và sau đó được Đức Kitô thiết lập, được Chúa Thánh Thần bày tỏ và sẽ hoàn tất trong vinh quang. Trước hết, bởi ý định khôn ngoan, tự do và mầu nhiệm, Chúa Cha hằng hữu đã sáng tạo nên vũ trụ. Ngài cho con người tham dự vào đời sống thần linh của Ngài. Gia đình mầu nhiệm của Thiên Chúa được thành lập và thực hiện qua các giai đoạn lịch sử loài người, theo sự an bài của Chúa Cha. Khi sáng tạo trời đất, Thiên Chúa đã muốn con người được mời gọi vào sự hiệp thông với Ngài. Những biến cố đau đớn như sự sa ngã của các thiên thần và loài người cũng là những cơ hội và phương tiện để Thiên Chúa biểu dương tình yêu, vinh quang và quyền lực của Ngài. Hội thánh được chuẩn bị trong cựu ước. Khi con người phạm tội, Thiên Chúa đã có ý định thiết lập hội thánh để tái lập sự hiệp nhất mà tội lỗi đã phá hủy. Cuộc tái thống nhất này được âm thầm thực hiện giữa lòng tất cả các dân tộc. Hễ ai kính sợ Thiên Chúa và ăn ở ngay lành, đều được người coi như đẹp lòng người. Việc quy tụ dân Thiên Chúa được chuẩn bị xa với ơn gọi của Abraham. Thiên Chúa hứa là ông sẽ trở thành cha của một dân tộc vĩ đại. Việc chuẩn bị gần bắt đầu bằng việc tuyển chọn Israel làm dân riêng. Nhưng dân được tuyển chọn này lại nhiều lần xa đi ngã lại. Vì thế, các ngôn sứ xuất hiện để loan báo về một giao ước vĩnh viễn sẽ được thiết lập trong Đức Kitô. Hội thánh đã được Đức Kitô thiết lập. Lý do và sứ mạng của Chúa Con khi đến trần gian là thực hiện chương trình cứu độ của Chúa Cha khi thời gian đến hồi viên mãn. Người đã khai sinh hội thánh bằng việc loan báo tin mừng nước Thiên Chúa. Triều đại của Đức Kitô chiếu sáng trước mặt mọi người qua lời nói, hành động và sự hiện diện của người. Mầm mống và khai nguyên của nước trời là đoàn chiên bé nhỏ mà Chúa Giêsu đã tập họp quanh người, và chính người là mục tử. Người đã dạy cho họ một lối sống mới và một kinh nguyện riêng. Ngay khi người còn tại thế, Đức Giêsu đã thiết lập một cộng đoàn có cơ cấu phẩm trật, đại diện cho 12 chi tộc Israel, và đặt Phêrô là vị trưởng đầu tiên. Cộng đoàn này sẽ tồn tại cho đến lúc nước trời được hoàn thành. Người cho họ tham dự vào sứ mạng của người. Qua đó, người chuẩn bị và xây dựng hội thánh. Hội thánh được thành lập chính yếu từ cuộc hiến thân của Đức Kitô, trước hết trong việc người thiết lập bí tích thánh thể và hoàn trọn trên thập giá. Chính từ cạnh sườn bị đóng đinh của Đức Kitô đã phát sinh bí tích kỳ diệu là toàn thể hội thánh. Các thánh giáo phụ thích dùng hình ảnh ví von và loại si này, cũng như Eva được tạo ra từ cạnh sườn của Adam khi ông ngủ, thì hội thánh cũng đã sinh ra từ trái tim bị đâm thủng của Đức Kitô khi người chịu chết trên thập giá. Khi Đức Kitô hoàn tất công trình Chúa Cha trao phó ở trần gian, Chúa Thánh Thần được cử đến trong ngày lễ ngũ tuần để thánh hóa hội thánh mãi mãi. Khi ấy, hội thánh được công khai giới thiệu cho nhân loại và tin mừng cứu độ được rao giảng cho muôn dân. Để giúp hội thánh thi hành sứ mạng, Chúa Thánh Thần đã trang bị và hướng dẫn hội thánh bằng nhiều ân huệ phẩm trật và các đặc sủng khác nhau. Vì thế, khi trung thành tuân giữ các giới răn về bác ái, khiêm nhường và hy sinh, hội thánh thi hành sứ mạng loan báo và thiết lập nước của Đức Kitô nơi mọi dân tộc. Tuy nhiên, hội thánh chỉ được hoàn tất trong vinh quang trên trời, trong ngày Chúa Kitô quang lâm. Từ nay đến đó, hội thánh vẫn tiếp tục bước trên đường hành hương, và vì thế có thể bị thế gian bách hại. Hội thánh sẽ phải trải qua nhiều thử thách trước khi đạt tới vinh quang viên mãn. Chỉ khi đó, mọi người công chính từ Adam, Aben cho đến những người được tuyển chọn cuối cùng sẽ quy tụ trong hội thánh hoàn vũ bên cạnh Thiên Chúa là Cha. Quý vị và các bạn thân mến, vì là phần tử của hội thánh tại thế, chúng ta hướng lòng về hội thánh viên mãn trên trời. Nơi đó, Đức Kitô là đầu của hội thánh đang chờ đợi chúng ta. Trong khi tiếp tục trên đường lữ hành, chúng ta hãy trung thành gìn giữ kho tàng quý giá là những ân huệ của Thánh Thần, và thi hành lệnh truyền về đức ái mà Đức Kitô đấng sáng lập và cũng là đầu của hội thánh truyền dạy. Trong bài tìm hiểu lần tới, chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp về đề tài hội thánh. Hội thánh là dân Thiên Chúa. Hẹn gặp lại quý vị và toàn thể các bạn.
Tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Hành trình với lời Chúa do Đức Duy phụ trách.
Quý vị và các bạn thân mến, trong lần phát thanh trước, chúng ta đã tìm hiểu cách ứng xử của David đối với Saul và cách ứng xử đức tin của David như thế nào. Với câu hỏi đó, chúng ta tạm khép lại sách Samuel quyển thứ nhất. Hôm nay, Đức Cha Phêrô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu phần dẫn nhập sách Samuel quyển thứ hai. Và nhân vật chính trong cuốn sách này là ai vậy?
Dân linh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Lạy Chúa là Cha chúng con dâng lời chúc tụng cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho anh chị em chúng con được sum họp nơi đây như là những thành viên trong một gia đình. Và chính lời của Đức Giêsu Con Chúa liên kết chúng con trong gia đình này. Xin Chúa ban Thánh Thần xuống trên cộng đoàn chúng con, để Người củng cố, để Người phát huy sự hiệp nhất yêu thương giữa chúng con, và để Người soi sáng, hướng dẫn và giúp đỡ chúng con sống theo lời của Đức Giêsu trong cuộc sống hàng ngày của mỗi chúng con. Thưa các anh chị, thế hôm nay ta sẽ tập trung vào Samuel quyển thứ 2. Tất cả các anh chị đều đã đọc sách Samuel quyển thứ 2 rồi. Thế thì nhân vật trung tâm của hai Samuel này là ai? Rất giỏi, David. Nhân vật trung tâm của sách Samuel quyển thứ 2 là David. Mặc dù là trong Samuel quyển thứ nhất thì đã thấy nói đến David rồi, nhưng mà trong Samuel quyển thứ 2 này thì David thực sự là một khuôn mặt trung tâm. Và điều này rất quan trọng vì nhiều lý do. Mà vì sự quan trọng đó cho nên chúng ta nên để tâm đến cuốn Samuel thứ 2 này. Quan trọng vì lý do thứ nhất đó, David vẫn được coi là tổ tiên của ai? Đấy, đối với mình điều đó quan trọng lắm, của chính Chúa Giêsu. Bây giờ cụ thể nhé, chúng ta lấy tin mừng Matthew ra ngay chương thứ nhất. Bây giờ mở Kinh Thánh đã nhanh hơn ngày xưa tí nào chưa nhỉ? Chắc phải hơn nhiều chứ, mở xoành xoạch như vậy. Matthew chương thứ nhất là gia phả của Đức Giêsu Kitô. Nhưng mà khi ta đọc cái bản gia phả này, hình như là tôi có cho đọc một lần để phân tích có mấy phụ nữ ở trong bản gia phả này rồi, nhớ không? Đó, thế hôm nay tôi chỉ xin các anh chị để ý đến câu thứ 17. Matthew chương thứ nhất mà câu thứ 17. Như thế tính chung lại thì từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, và từ thời lưu đày ở Babylon đến Đức Kitô cũng là 14 đời. Có một cái câu đó thôi, nhưng mà tên của David được lập đi lập lại mấy lần? Mấy lần? Hai lần. Và coi như là cái chuẩn để mà tính từ Abraham này đến David này, rồi từ David này đến thời lưu đày, rồi từ thời lưu đày đến Chúa Giêsu. Tên của David được lập đi lập lại hai lần và coi như là một cái thời điểm, một cái mốc điểm để đánh dấu và cho thấy mối liên hệ giữa Chúa Giêsu với David và với Abraham. Đừng có quên rằng tin mừng Matthew được viết cho các độc giả là người Do Thái, Kitô hữu gốc Do Thái, cho nên nhấn mạnh rất nhiều đến Abraham. Còn nếu ta đọc gia phả ở trong tin mừng Luca thì sẽ không chỉ ngưng ở Abraham mà đi ngược cho tới Adam luôn. Bây giờ các anh chị để ý dùng tôi một câu khác này, cũng ở trong chương thứ nhất đó thôi, câu 18 cho đến 21. Ba câu này là nói về việc Đức Giêsu sinh hạ. Sau đây là gốc tích Đức Giêsu Kitô, bà Maria mẹ Người đã thành hôn với ông Giuse, nhưng trước khi hai ông bà về chung sống, bà đã có thai do quyền năng Chúa Thánh Thần. Ông Giuse chồng bà là người công chính và không muốn tố giác bà, nên mới định tâm bỏ bà cách kín đáo. Ông đang toan tính như vậy, thì kìa sứ thần Chúa hiện đến báo mộng cho ông rằng, này ông Giuse, con cháu David, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Cảm ơn nhé, đến đó thôi. Để ý cái câu này, này ông Giuse, con cháu David. Này ông Giuse là đủ rồi, lại còn thêm là con cháu David. Tin mừng Matthew cố ý nhấn mạnh cái điều đó để cho ta thấy tổ tiên của Chúa Giêsu là David. Cho nên đối với chúng ta đó, là Kitô hữu, là những người tin vào Chúa Kitô thuộc về người, thì khi mà ta đọc sách Samuel quyển thứ hai, ta quan tâm đến nhân vật David này, bởi vì biết rằng đấy chính là tổ tiên Chúa Giêsu. Một lý do thứ hai nữa, đó là trong lịch sử hội thánh công giáo của mình, khi ta đọc thánh kinh đó, thì truyền thống ở trong hội thánh vẫn có thói quen nhìn David như là một hình tượng tiên báo đấng Mêsia, chúng ta quen gọi là đấng cứu thế. Bởi vì David được gọi là một vị minh quân ở trong lịch sử của Israel, và vị minh quân đó là hình ảnh cho vị vua lý tưởng, đó là vị vua Mêsia, là hình ảnh cho chính Chúa Kitô. Chính vì thế mà mình cần phải quan tâm, tập trung vào cái nhân vật David này. Và một lý do thứ ba nữa để mình cần phải quan tâm đến vua David, bởi vì Ngài là một mẫu gương sống động cho đời sống đức tin của mình. Một mẫu gương sống động cho đời sống đức tin của tất cả chúng ta. Và ta cảm thấy David gần gũi lắm, bởi vì ở nơi David cũng có những yếu đuối, ở nơi David cũng có những sa ngã, cũng có những tội lỗi. Nhưng mà đồng thời nơi David có lòng sám hối, có sự sửa sai, rất gần và rất cần thiết cho đời sống đức tin của mình. Và đây là điều mà lát nữa tôi mời các anh chị sẽ tập trung để mình khai triển. Mình đọc lại cuộc đời của David, mà đồng thời là để đi tìm cái hướng sống cho chính mình.
Trước khi kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con người đừng. phước cho con, giúp con vững tin con trường, yêu thương sống vui khiêm nhường, cậy trông yêu Chúa mong về nơi thiên đường.
Một bác sĩ nọ phẫu thuật cho bệnh nhân ung thư. Sau khi mổ ra, anh mới phát hiện chỗ bị viêm cắt bỏ không được. Anh đành phải khâu lại, rồi đi giải thích tình trạng với bệnh nhân. Không còn cách nào khác, bác sĩ đành phải để bệnh nhân xuất viện và hẹn một ngày tới tái khám. Bệnh nhân đó từ một vùng quê lên. Ông không hiểu những thuật ngữ về y khoa, nên cứ tưởng rằng ca phẫu thuật đã thành công và ông sẽ sớm khỏi bệnh. Sau một thời gian, bệnh nhân quả nhiên đã khỏe hẳn. Xét nghiệm cho thấy các tế bào ung thư đã hoàn toàn biến mất. Quý vị và các bạn thân mến, trong tin mừng, có lần Chúa Giê-xu đã chữa con trai viên sĩ quan khỏi giờ phút thập tử nhất sinh. Sau khi cầu xin Chúa Giê-xu, viên sĩ quan đã được mời gọi hãy tin vào lời Chúa, nên ông đã ra về. Khi ông còn đang đi xuống thì nhận được tin báo con ông đã khỏi bệnh. Với cách chữa bệnh từ xa, Chúa Giê-xu một lần nữa thực hiện phép lạ thứ hai tại Cana, giúp cho dân chúng tin nhận quyền năng của Thiên Chúa. Điều này cho thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa xảy đến là do lòng tin. Ơn cứu độ mang tính phổ quát, không chỉ gói gọn trong một dân tộc Do Thái nhỏ bé, nhưng mở rộng đến các dân ngoại. Những người Do Thái thường hãnh diện là dân riêng được Thiên Chúa tuyển chọn. Họ có thái độ hẹp hòi ích kỷ, kiêu căng tự mãn với những truyền thống của cha ông. Trái lại, những người sống ở miền Galilee là nơi có nhiều dân ngoại cư ngụ, nhưng họ lại có tấm lòng cởi mở, dám đón nhận chân lý đức tin, nên họ đã được Chúa Giê-xu thực hiện hai phép lạ. Phép lạ này là bằng chứng cao cả của tình thương Thiên Chúa. Từ đây, mọi nỗi khổ đau đều được hóa giải. Sự tăm tối của cái chết không còn là nỗi ám ảnh nữa, vì con người sẽ được giải thoát. Khi gặp Đức Giê-xu, viên sĩ quan không thách thức, không tra hỏi hay đặt vấn đề về nguồn gốc thân thế của người. Có lẽ ông đã nghe nói về phép lạ Chúa Giê-xu đã làm ở Cana, nên ông hết sức tin tưởng và tiến đến xin Chúa Giê-xu chữa cho con ông khỏi chết. Nhận thấy lòng tin của viên sĩ quan rất chân thành, nên Chúa Giê-xu đã thực hiện phép lạ khi ông chưa rời khỏi nơi ấy. Đức tin của viên sĩ quan một lần nữa cảnh tỉnh mỗi người chúng ta về thái độ phải có khi cầu nguyện. Đôi lúc chúng ta cầu nguyện như là đang thách thức Thiên Chúa, nài ép người ban những ơn lành có lợi cho chúng ta, mà quên rằng Thiên Chúa thấu suốt hết mọi bí ẩn và ước muốn thâm sâu trong tâm hồn chúng ta. Khi cầu nguyện, chúng ta phải đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa, dám buông mình cho tình yêu dẫn dắt, dám liều lĩnh bước tiếp dù đường đời có gian nan trắc trở. Đối với Thiên Chúa, tình yêu không tính bằng thành tích và những việc làm vượt sức con người, nhưng tình yêu đặt ở tấm lòng với tất cả con tim. Đức Hồng Y Gioan Henry Newman đã từng cảm nhận sâu sắc về tình yêu Thiên Chúa. Ngài nói, anh em là những thụ tạo của Thiên Chúa. Ngay con chim trời bé nhỏ người cũng chăm sóc. Huống chi anh em là nghĩa tử của người, là tạo vật đã được cứu chuộc và thánh hiến. Anh em mang lấy vinh quang và lời chúc lành được tôn trào từ người con duy nhất, là chính Đức Giê-xu Ki-tô. Lạy Thiên Chúa là cội nguồn tình yêu, xin cho chúng con biết tuyên xưng niềm tin nơi Chúa, hòa mình trong tình yêu ấy để đạt đến sự sống dồi dào sung mãn. xin cho chúng con biết đem tình thương của Chúa đến cho mọi người. Thầu kiến tạo một thế giới tràn ngập yêu thương và niềm vui an bình. Amen.
Đây một niềm tin Chúa thương tặng con, ước nguyện cho đời con đáng chào vui càng tìm dọn. Nhưng rồi niềm tin tháng năm hao mòn, biết bao mong giòn khiến con bao lần hồn xa heo. Cậy trông này cũng khó phân dò. Con nguyện xin Chúa nói thương thêm sớm cho con, giúp con vững tin tan trường, dặn nguy khó khăn xem thường, nhờ luôn có Chúa thân yêu yêu thương. Con nguyện xin Chúa khấn ban thêm sớm cho con, giúp con vững tin tan trường, yêu thương sống vui khiêm nhường, cậy trông yêu Chúa mong về nơi thiên đường. Con nguyện xin Chúa khấn ban thêm sức cho con.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát tối nay vào lúc 8:00 đến 8:57 tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn ân lành cho quý vị và các bạn.